Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quản lý tài chính, chi tiêu, tiết kiệm, đầu tư, hưu bổng, cơm áo gạo tiền, mỗi tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng của SBS Việt ngữ. Và rất là vui được chào chị Nhựa Hà ngày hôm nay đã đến studio của SBS ạ.
Xin chào Bích Ngọc và xin trân trọng kính chào các quý thính giả của đài SBS.
Thưa quý vị, trước khi chúng ta cùng trao đổi chi tiết về nội dung ngày hôm nay thì Bích Ngọc xin phép được giới thiệu chị Nhựa Hà Nguyễn, là giám đốc điều hành của công ty Advanced Partners, là chuyên gia tư vấn và đưa ra những cái giải pháp về thuế cũng như là hoạch định cấu trúc sở hữu tài sản, bất động sản và sáp nhập doanh nghiệp. Chị cũng là một trong 10 ủy viên của Ủy ban Victoria Public Practice Committee, là một cái ủy ban đại diện cho các công ty kế toán thuộc Hiệp hội CPA Australia tại Victoria. Thì chị Hà ơi, tuần trước thì mình có nói chuyện với nhau về quỹ hưu bổng đúng không ạ? Ngày hôm nay thì mình bàn đến một cái khía cạnh tài chính cũng rất là quan trọng và nó gắn liền với cả gia đình trong cái quá trình mà chúng ta phát triển, xây dựng cái sự giàu có của mình cho đến khi mà chúng ta qua đời và chúng ta để lại tài sản cho con cái. Thì đó là cái quỹ tín thác gia đình, tiếng Anh mình gọi là Family Trust.
Mình gọi là Trust, có nghĩa là quỹ tín thác. Và quỹ tín thác ở tại Úc thì rất là phổ biến trong hoạch định về tài sản và quản lý tài sản cho gia đình. Vì thế cho nên là có nhiều trường hợp thì mình gọi luôn là quỹ tín thác gia đình. Nhưng mà cái phạm trù sử dụng của quỹ thì nó có thể ngoài cái khuôn khổ của gia đình.
Rất là nhiều những cái hiểu lầm, suy nghĩ có thể là sai về cái quỹ tín thác. Có nhiều người họ cho rằng đây là một cái hình thức để trốn thuế hoặc là giảm thuế của những cái gia đình tài phiệt mà giàu có. Có nhiều người họ nghĩ rằng là nhà nào giàu thì mới cần một cái family trust thôi. Còn nếu mà tôi chỉ là người làm công ăn lương chẳng hạn thì tôi không cần lập cái quỹ này cho gia đình của mình. Vậy thì ngày hôm nay chị Nhụy Hà sẽ cho chúng ta một cái nhìn rất là thấu suốt quỹ tín thác trong cái việc mà bảo vệ tài sản gia đình cũng như là mang lại những cái lợi ích về thuế như thế nào. Thì câu hỏi đầu tiên rất là căn bản luôn để chúng ta hiểu quỹ tín thác là gì thưa chị?
Quỹ tín thác là một cái hình thức về pháp lý rất là phổ biến ở tại những cái quốc gia mà theo cái khối thịnh vượng của Anh. Nếu mà mình nhìn nhận lại lịch sử, quỹ tín thác xuất phát từ bên Anh, từ thế kỷ thứ 12 đến thế kỷ thứ 16. Tại cái thời điểm đó thì ở bên Anh họ chỉ cho phép là những cái người đàn ông mà trên 18 tuổi là được sở hữu tài sản như là trang trại và đồn điền. Khi mà những cái người đàn ông đấy mà người ta phải ra trận cái thời thập tự chinh, những người đàn ông người ta phải đi ra trận và ra trận thì cũng không biết là có cái ngày trở về hay không, người ta lại phải ủy thác lại cho một cái người bạn, một người đàn ông khác để mà quản lý tài sản, nhưng mà chỉ quản lý thôi và không phải là sở hữu cái tài sản đấy để mà thụ hưởng cái tài sản đấy, mà cái tài sản thụ hưởng đấy vẫn thuộc về cái người gia đình của người ra trận, bao gồm vợ con gia đình của những người ra trận. Như vậy chữ tín ở đây nó thể hiện được là cái sự tin tưởng, giao lại cái tài sản cho cái người quản lý điều hành, hay trong tiếng Anh còn gọi là trustee, để mà cho cái nhóm thụ hưởng, hay còn gọi là beneficiaries theo cái thuật ngữ chuyên ngành. Cái người quản lý đó sẽ điều hành quản lý tài sản và cái người thụ hưởng có thể là cả một tập hợp cũng như là một gia đình của người khác. Trong cái thời đại ngày nay thì ở bên Úc chẳng hạn thì là cái quỹ tín thác đa phần là cái người mà quản lý điều hành cũng chính là một trong những cái người trong gia đình thôi, chứ mình không cần phải có một cái người nào khác ở bên ngoài quản lý thay cho mình. Bích Ngọc chẳng hạn muốn lập một cái quỹ tín thác gia đình ra thì Bích Ngọc có thể là cái người quản lý điều hành, nhưng cái người thụ hưởng đấy không chỉ một mình Bích Ngọc mà sẽ là cả gia đình của Bích Ngọc. Mà cái gia đình đây nó bao gồm cái định nghĩa nó rất là rộng, nó không chỉ gồm có chồng mình, không gồm có con mình, mà còn họ hàng nhà mình, và thậm chí cả những cái pháp nhân trong cái gia đình của mình, bao gồm có các công ty con của nhà mình nữa, hoặc các quỹ tín thác khác của nhà mình nữa, cũng trở thành những cái người, cái đối tượng thụ hưởng của cái quỹ tín thác của mình.
Cái quỹ này nó vận hành như thế nào? Chỉ có thể giải thích cụ thể hơn cái vai trò của người trustee rồi những người thụ hưởng trong cái quỹ này nó sẽ ra sao không chị?
Một cái quỹ tín thác ấy, cái người mà quản lý điều hành ấy, nếu mà mình cứ so sánh với cả một cái công ty chẳng hạn thì anh quản lý điều hành trustee nó cũng chẳng khác gì là anh giám đốc của công ty cả. Thì có nghĩa rằng là cái người giám đốc, nếu mà như Bích Ngọc biết là trong cái phạm trù công ty thì mọi người rất là quen thuộc đúng không? Thì người giám đốc sẽ là cái người mà sẽ quản lý và ra những cái quyết định hàng ngày cho cái việc vận hành của cái doanh nghiệp hay là vận hành cái đầu tư. trustee á, tức là cái người điều hành quỹ á, thì cũng làm cái nhiệm vụ là anh quản lý những cái việc hàng ngày thường xuyên, ra những cái quyết định là tôi muốn đầu tư tài sản ở trong quỹ, tôi muốn đầu tư ở đâu, hay là tôi muốn phân bổ lợi nhuận, tôi phân bổ cho ai. Nhưng mà một trong những cái nhân vật mà rất là quan trọng ở trong cái quỹ tín thác á, đa phần là người ta nói đến cái vấn đề là trust, thì nó là trustee, là cái người điều hành á, họ có thể thay thế được cả cái người điều hành quỹ ở trong quỹ tín thác, gọi là cái người gọi là appointer. Cái người appointer là cái người mà có thể thay thế cả giám đốc đó, thay thế cả trustee á. Cái người đó thì bao giờ cũng là thuộc về những cái người mà thực sự là chủ. Chẳng hạn như trong trường hợp của quỹ gia đình của Bích Ngọc đi chẳng hạn, thì Bích Ngọc muốn là cái người mà thực sự là làm chủ cái quỹ đấy, theo cái nghĩa rằng là mình sẽ quyết định được ai điều hành cho mình á, thì Bích Ngọc cũng nên là cái người appointer. Cái hình thức nôm na tôi hay ví dụ cho khách hàng của mình á, đấy là cái người appointer nó không khác gì anh chủ tịch hội đồng quản trị cả. Anh chủ tịch hội đồng quản trị thì luôn luôn có thể thay giám đốc, đúng không Bích Ngọc? Người trustee là cái người điều hành thường xuyên cái quỹ, nhưng mà cái nhóm thụ hưởng, chẳng hạn người trustee sẽ quyết định là năm nay là cái quỹ của nhà của mình là có những cái thu nhập như thế nào, cuối năm tài chính chẳng hạn, thì sẽ ra quyết định là tôi sẽ phân bổ cho cái người thụ hưởng thứ nhất bao nhiêu tiền, thứ hai bao nhiêu tiền, thứ ba bao nhiêu tiền. Thì có một cái rất là đặc biệt, một cái tính chất rất là đặc biệt của quỹ tín thác á, là mình, cái người thụ hưởng không phải là cái người mà được quyền đòi hỏi xem là mình được phân chia như thế nào, mà chính là cái người điều hành sẽ là người quyết định là phân chia lợi nhuận tài sản ra sao. Vì thế cho nên là cái quỹ tín thác nó có là một cái cơ chế rất là mở, và những cái người thụ hưởng không nhất thiết là được quyền như vậy á, thì đâm ra cái người quản lý cái quỹ tín thác có một cái vai trò rất là quan trọng luôn. Họ có thể là phân bổ theo một cái hình thức lợi nhuận tùy theo ý họ, chứ không phải là tùy theo ý của người thụ hưởng.
Ví dụ như là người mẹ thì được 10% đi, đứa con thì được 30%, còn người ông bà thì được 20%, tùy thuộc vào cái quyết định của cái người chủ sở hữu của cái quỹ tín thác đó.
Người điều hành của cái quỹ, chứ không phải là chủ sở hữu, người điều hành của quỹ tín thác. Vì thế cho nên là nó cũng tạo cho một cái quỹ tín thác một cái rất là chủ động trong cái việc mà có cái kế hoạch kịch bản về thuế. Chẳng hạn như là năm nay mình thấy là mình cần phải chia, tức là cái quỹ tín thác nó cho phép mình rất là linh hoạt trong cái việc phân bổ lợi nhuận, cùng lúc đó là mình cũng có thể có những cái kế hoạch về thuế rất là tốt để mà giảm thiểu về thuế một cách hợp pháp, và không nhất thiết là mình cứ phải là chia theo một cái tỷ lệ nhất định nào trong tất cả các mọi năm, mà năm nay mình có thể chia lợi nhuận theo một cách như thế này, năm sau thì chia theo một cách như khác. Vì thế cho nên là nó không bị bó buộc vào là 10%, mình đã chia cho 10% năm nay cho người này, thì năm sau mình cũng phải chia 10% cho người khác, người đó ở các năm sau. Cái người quản lý điều hành quỹ hoàn toàn có thể chủ động trong cái việc là chia bổ, phân bổ cái lợi nhuận theo một cái tỷ lệ nào đấy mà phù hợp với quyết định của cái người quản lý.
Vâng. Chị Nhụy Hà vừa mới nhắc đến một cái khía cạnh rất là quan trọng, đó là cái khía cạnh mà chúng ta có lợi về thuế một cách hợp pháp khi mà chúng ta lập cái quỹ tín thác gia đình như vậy. Thì chị có thể cho một cái ví dụ cụ thể về cái hiệu quả trong cái việc giảm thuế khi mà chúng ta lập cái quỹ tín thác gia đình này không chị?
Một cái ví dụ rất là quan trọng mà có thể giúp cho các quý vị là hiểu được á, là cái sự linh hoạt và cái lợi ích của quỹ tín thác trong cái việc gọi như là có cái kế hoạch về thuế để giảm thuế một cách hợp pháp. Có thể nói một cái ví dụ như sau. Chẳng hạn như là Bích Ngọc đã có tiền từ lương lương bổng từ đài SBS. Ngoài ra Bích Ngọc cũng có, nếu mà Bích Ngọc sở hữu một cái tài sản, chẳng hạn như là một cái nhà để cho thuê. Đó. Nếu trong trường hợp mà Bích Ngọc lại sở hữu là cá nhân đi chẳng hạn, thì rõ ràng là cái thu nhập của Bích Ngọc sẽ bao gồm là từ lương và cộng với cả cái tiền thu nhập từ tiền cho thuê của căn nhà đó. Thì tự nhiên là nếu mà ở bên Úc là họ sẽ cộng tất cả các nguồn thu nhập vào trước khi mà họ đánh thuế lũy tiến lên, đúng không? Thì tự nhiên là cái thu nhập của mình nó rất là nhiều, tại vì là mình có đến từ rất nhiều cái nguồn khác nhau. Trong trường hợp thứ hai là thay vì là đầu tư cái tài sản bất động sản chẳng hạn mà đứng tên Bích Ngọc, thì Bích Ngọc có thể lập một cái quỹ gia đình giả. Và trong cái quỹ gia đình đó không chỉ có một mình Bích Ngọc là người thụ hưởng, mà có thể là chồng Bích Ngọc, rồi con của Bích Ngọc, và chẳng hạn như là anh chị em họ hàng của mình. Nếu mà cái thu nhập mà từ tiền thuê nhà đó, thay vì là mình phân bổ hết cho Bích Ngọc và sẽ bị trả cái thuế cao hơn, tại vì Bích Ngọc đã có những cái nguồn thu nhập khác của riêng mình, thì Bích Ngọc hoàn toàn có thể chủ động trong cái việc là phân bổ cho những người có cái thu nhập thấp hơn. Và vì thế cho nên là cái thuế mà phải trả nó sẽ được chia sẻ đi cho nhiều người và sẽ ở cái mức thấp hơn. Thì đấy là một cái lợi ích rất là mình thấy rất là rõ ràng luôn, là cái tính linh hoạt của cái việc là dùng quỹ gia đình để mà phân bổ cho nhiều người và có thể mà giảm thuế một cách hợp pháp. Thì cái điều này nó rất là quan trọng đối với ở Úc. Nó khác hoàn toàn so với ở Việt Nam hay một số các quốc gia phát triển như là ở Mỹ chẳng hạn. Ở Mỹ chẳng hạn là mỗi một người trong gia đình thì có thể là có hai lựa chọn. Một là nộp thuế riêng của từng người, hai là nộp thuế chung cho một hộ gia đình. Và có thể có cái giảm trừ gia cảnh nếu mà hộ gia đình đấy có những cái con nhỏ và phải đang đi học chẳng hạn, thì có những cái mức giảm trừ gia cảnh. Nhưng mà như các anh chị thấy ở bên Úc là không hề có cái việc gọi là nộp thuế chung theo hộ gia đình được, mà thuế của người ai là người ấy nộp, đúng không? Người ấy lo. Và cho nên là nhiều người là chồng hoặc người vợ đi làm mà người còn lại phải ở nhà trông con chẳng hạn. Mặc dù là không được hưởng những cái chính sách như là hỗ trợ, vì là cái lương của cái người đi làm đã quá cao để hưởng được những cái hỗ trợ thêm của bên Centrelink hoặc Service Australia, và cái người còn lại thì lại chẳng có cái thu nhập gì cả. Nhưng mà mình không hề có cái mức giảm trừ gia cảnh nào cả. Cho nên là tạo nên là cái rất là thiệt thòi trong cái việc là một người thì bị trả thuế quá cao, còn người kia thì lại không có thu nhập để mà trả thuế. Cái việc mà mình có cái quỹ gia đình sẽ giúp được cho mình là điều hòa cái nguồn thu nhập của gia đình, vì có rất nhiều những cái khoản thu nhập mà đến từ cái đầu tư theo hình thức quỹ gia đình.
Rất là chi tiết, rất là rõ ràng về cái cách mà chúng ta có thể giảm thuế được từ những cái tham vấn của chị Nhựa Hà. Thông tin mà chị Nhựa Hà tham vấn trong chương trình ngày hôm nay nó chỉ mang tính tổng quát mà thôi. Nếu quý vị có những cái câu hỏi trong những cái trường hợp cụ thể cá nhân thì mời quý vị sẽ gặp gỡ với các chuyên gia tài chánh. Nãy giờ nghe thì có rất là nhiều thính giả có thể đặt ra cái câu hỏi là nghe như vậy có vẻ như là những cái gia đình nào mà có tiền, có thu nhập rất là nhiều từ tiền lương, ngoài tiền lương ra có tiền thuê nhà, những cái khoản tiền khác thì họ mới cần phải lập quỹ tín thác gia đình. Vậy thì chị Như Hà có thể chia sẻ với thính giả là trong những cái trường hợp nào hoặc là ai thì sẽ phù hợp để lập quỹ tín thác không?
Thực ra cái hình thức quỹ tín thác ở Úc nó rất là phổ biến, và cái việc thành lập cũng như cái việc vận hành nó cũng không phải là quá tốn kém. Và cái lợi ích tương đối là nhiều. Thì ngoài cái việc sự linh hoạt trong cái việc mà giảm thuế một cách hợp pháp, tôi có chia sẻ với các quý vị, thì một trong các lợi ích khác của quỹ tín thác mà người nói về nó, mà thay vì là chỉ nghĩ rằng để giảm thuế thôi ạ, một trong những cái chức năng của nó đấy là bảo vệ tài sản. Như các quý vị có thể thấy rằng là khi mình sở hữu một cái tài sản qua quỹ tín thác ấy, có nghĩa là mình không sở hữu qua tên cá nhân. Thì có những cái người mà làm trong những cái ngành nghề mà chẳng hạn như là trong kinh doanh chẳng hạn, thì trong kinh doanh sẽ có rất là nhiều rủi ro trong kinh doanh, đúng không?
Sáng này nọ.
Rồi, nếu mà chẳng hạn như là mình sở hữu tài sản mà đúng là chính tên của mình á, thì khi mà mình có những phiền hà ở trong cái kiện tụng á, là họ có thể lấy cái tài sản mà đứng tên cá nhân của mình ra để mà bồi thường cho những người bị thiệt hại. Khi mà mình sở hữu qua quỹ tín thác, cái quỹ tín thác mới là cái đơn vị chủ quản và đơn vị sở hữu, chứ không phải là cái cá nhân của mình. Vì thế cho nên có cái tài sản mà sở hữu qua quỹ tín thác nó cũng giảm bớt được những cái rủi ro khi mà mình bị kiện tụng và mình bị lấy cái tài sản của mình ra, vì mình không sở hữu cái tài sản đó nữa, mà mình chỉ là cái người mà cùng đồng hành quản lý cái quỹ tín thác đó thôi, chứ không phải là mình sở hữu cái quỹ tín thác. Thì cái đấy nó rất là quan trọng luôn trong cái việc mà bảo vệ tài sản. Tại vì có một cái câu ở trong tiếng Anh ấy mà tôi cho rất là hay, nói về cái quỹ tín thác ấy, đấy là "You control everything but you own nothing." Có nghĩa là anh là cái người mà điều hành, anh có thể quản lý, nhưng mà thực sự anh không cần sở hữu. Thì cái đấy nó là một trong những cái mấu chốt của cái vấn đề trong cái việc hoạch định để bảo vệ tài sản qua quỹ tín thác. Có nghĩa là you own nothing but you control everything. Cái việc cái chức năng để bảo vệ tài sản ra ấy, cái quỹ tín thác nó còn có thêm một cái điểm lợi. Nó là một cái cơ chế để mình có thể truyền lại cái tài sản cho cái thế hệ kế cận. Hay trong tiếng Anh người ta hay có một cái chữ nó gọi là estate planning á, hoặc succession planning hay estate planning. Đấy chính là mình trao lại cái tài sản cho cái thế hệ tiếp theo như thế nào đấy, để cho thứ nhất là nó đỡ rủi ro cho các thế hệ tiếp theo, và thứ hai là cũng có khả năng lợi về thuế. Thì một trong những cái ví dụ mà tôi có thể nói về cái vấn đề là trao lại cho thế hệ tài sản kế cận á, đấy là các anh chị mua nhà mà cho các con á. Nếu mà mua cho các bạn ý mà cái nhà đứng tên luôn các bạn, một là cái tài sản đấy nó thuộc về các bạn, Nó cũng thuộc về cả cái người gọi như de facto spouse hay là spouse của các bạn, tức là những người mà phối ngẫu của các bạn nữa. Thì nhiều khi các bố mẹ lại lo lắng là không biết là con mình về sau nó yêu đương ra sao, rồi là lấy chồng lấy vợ như thế nào, và cái tài sản mình cho con mình cũng vẫn mới có thể là phải chia cho các như là dâu rể đó, mà có thể là mình không kiểm soát được. Nếu có trường hợp gì xảy ra trong cái việc hôn nhân, các bạn cũng sẽ rất là những cái tài sản mà mình cho các bạn cũng vẫn phải chia ra cho những cái người phối ngẫu của các bạn đó. Một trong những cái quan trọng đấy là khi mà mình gọi như là mua tài sản ở trong quỹ tín thác đó, là mình không phải là cho các bạn có quyền sử dụng, chia cái lợi nhuận cho các bạn, đỡ đần cho cái cuộc sống của các bạn, nhưng mà mình không đưa cho các bạn ấy sở hữu, thì cũng tránh được những cái rủi ro. Tài sản nó bị chia ra khi gặp những cái vấn đề rủi ro trong hôn nhân. Đó là chưa kể là khi mà có ai sống mãi được đâu, đúng không Bích Ngọc? Yeah. Thế cho nên là mình khi mà mình không còn ở trên cuộc đời này nữa thì mình có thể là trao lại cái quyền điều hành của các quỹ đó, cái quỹ tài sản có tài sản đấy cho các con mình, các cháu mình.
Dạ vâng, rất là hay. Như chị Nhụy Hà chia sẻ là mình có thể sử dụng quỹ tín thác để mình bảo vệ tài sản nè, duy trì cái việc mình để lại những cái tài sản của mình cho cái thế hệ mai sau, và mình giảm thiểu được cái thuế, mang lại cái lợi ích cho chúng ta về thuế. Và quan trọng là trong rất là nhiều cái tình huống pháp lý về hôn nhân, chia tay vân vân của con cái và chính cái cuộc hôn nhân của mình nữa, thì mình cũng có thể bảo vệ cái tài sản của mình.
Đúng vậy. Cái việc mà mình có thể bảo vệ được tài sản khỏi những cái sự chia ly hoặc là rủi ro trong hôn nhân á, thì nó rất là quan trọng là khi mà mình phải có những cái thỏa thuận hôn ước. Trước khi mà hai vợ chồng mà lấy nhau á, thì mọi người hay nói đến cái việc là thỏa thuận hôn ước hay là prenup á, là phải rất là rõ ràng trong cái việc rằng là cái tài sản nào mà mình quản lý một mình hoặc là đứng tên một mình á, thì sẽ thuộc về mình. Thì là hai bên là phải có những cái thỏa thuận hôn ước rõ ràng. Thì khi mà mình thành lập những cái quỹ này thì nó cũng sẽ thuộc về cái thỏa thuận hôn ước đó. Và bản thân tôi cũng là vài khách hàng mà ủy thác cho cái việc mà vận hành, để mà khi họ qua đời á, họ không muốn là con mình, có một số những bạn là có những cái gambling issue chẳng hạn đó, họ không muốn là con mình sẽ có tài sản và nhanh chóng bán đi và cuối cùng trắng trắng tay. Quỹ tín thác cũng là một, cũng có thể có những cái quy định của hoạt động quỹ, phân bổ tài sản ở mức nào. Thì một trong những cái ví dụ mà tôi đã hỗ trợ thực hiện cho khách hàng nhiều lần á, quy định của cái điều lệ của quỹ là cái người vận hành quỹ chỉ có thể là chia cái lợi nhuận cho đối tượng thụ hưởng, nhưng mà không được quyền, đối tượng không được quyền bán cái tài sản đấy đi. Vì thế cho nên là sẽ đảm bảo là cái tài sản đấy nó không bị bán đi để mà cái người thụ hưởng thành trắng tay được. Đấy là một trong nhiều ví dụ là mình hoàn toàn có thể tạo ra được một cái cơ chế để mà bảo vệ được cái tài sản của gia đình, để tránh cho cái việc là hoang phí.
Thì những cái chia sẻ của chị Nhụy Hà về cái lợi ích của quỹ tín thác gia đình, nó cũng cho chúng ta một cái bức tranh để chúng ta nhìn lại là nếu như chúng ta muốn sử dụng bất kỳ cái lợi ích nào từ cái quỹ tín thác mang lại, thì chúng ta có thể lập cái quỹ tín thác. Cho nên đó là tùy từng trường hợp cụ thể mà chúng ta sẽ thấy là cái quỹ tín thác có thể là sẽ dành cho gia đình của mình hay không.
Mặc dù là cái quỹ tín thác như là tôi có chia sẻ thì nó mang lại rất là nhiều lợi ích, nhưng mà không, tại cái gì nó lập ra thì nó cũng phải có chi phí thành lập và chi phí vận hành. Cho nên là có thể là quỹ tín thác sẽ là một cái hình thức phù hợp khi mà mình có những cái tài sản á mà mình phải quản lý nhiều, mình lợi ích về thuế, hay là mình có hoặc tham gia những cái hoạt động về rủi ro về kinh tế, kinh doanh mà mình cần phải bảo vệ cái tài sản khỏi những cái rủi ro khi kinh doanh. Khi các quý vị mà có những cái trường hợp như vậy thì nó rất là phù hợp, và mình sẽ sẵn sàng là vì những lợi ích như thế cho nên là mình có thể bỏ cái tiền ra để mình thành lập quỹ, cũng giống như là mình cũng chấp nhận là cái việc là có những cái chi phí về vận hành, chẳng hạn như là khai báo thuế hay là bạn làm cái báo cáo tài chính hàng năm, vân vân. Tuy vậy là nếu mà các quý vị mà vẫn chưa ở cái mức có những cái lợi ích như tôi vừa nói về thuế hay là có những cái rủi ro trong kinh doanh á, thì mình cũng chưa nhất thiết là phải lúc nào cũng lập cái quỹ gia đình ra. Vì quan điểm của tôi rằng là khi mà lập ra thì những cái lợi ích mang lại nó phải hơn cả những cái chi phí mà mình thành lập và vận hành. Còn không thì mình sẽ rất là lãng phí, đúng không Bích Ngọc? Đó, thì một trong những cái ví dụ mà tôi có thể nói là cái thời điểm mà chưa chắc là đã phù hợp, có hai khách hàng là hai bạn trẻ, em muốn đến gặp chị để mà lập cái quỹ gia đình, để em muốn đầu tư ở một cái căn nhà để cho thuê. Thì sau khi tôi hỏi chuyện hai bạn ấy thì hai bạn ấy mới có sở hữu một căn nhà để ở, và bây giờ bạn ấy mua thêm một căn nhà để cho thuê. Thế thì cái mà lập cái quỹ, tôi có nói lại với các bạn là không ăn lương chứ không có cái kinh doanh riêng gì. Mình đi làm chỉ là employee thôi thì cái rủi ro về kinh doanh là không có, đúng không? Và cái tiếp theo nữa là hay bạn lại muốn vay tiền để mà đi mua cái căn nhà thứ hai để đầu tư. Thì tôi đã nói với các bạn là tại thời điểm này là quỹ tiền thác chưa phù hợp. Với các em, khi mà các em sở hữu cái căn nhà đó mà đứng tên của các em á, tiền thuê nhà nó không đủ bù để cho trả những cái tiền lãi ngân hàng. Ở Úc người ta hay nói là negative gearing á, thì là negative gearing thì có nghĩa là cái phần mà lỗ từ cái việc mà mình mua một cái căn nhà để cho thuê và không đủ để bù những cái chi phí ấy, thì là mình có thể trừ cái tiền lỗ từ cái việc thuê đấy vào những cái thu nhập mà từ lương của mình chẳng hạn á, thì cái việc đấy nó chỉ áp dụng khi mà mình sở hữu cá nhân thôi chứ không phải sở hữu trust. Đây là một cái ví dụ chưa phải cái thời điểm để mà các em có cái quỹ tiến thác vội. Phí ra nếu mà các em là thành lập và mất tiền chi phí vận hành rồi thành lập á, và có thể là đến một lúc khác đến khi mà em bắt đầu mua thêm tài sản hoặc vân vân á, thì lại quay lại để mà mình có thể bàn thêm là liệu cái thời điểm đấy là cái quỹ tiến thác nó đã phù hợp hay chưa.
Rất là cảm ơn chị Nhuệ Hà đã chia sẻ với chúng ta những thông tin rất là chi tiết về quỹ tiến thác gia đình Family Trust. Thông tin mà chị Nhuệ Hà tham vấn trong chương trình ngày hôm nay nó chỉ mang tính tổng quát mà thôi. Nếu quý vị có những cái câu hỏi trong những cái trường hợp cụ thể cá nhân thì mời quý vị sẽ gặp gỡ với các chuyên gia tài chính. Rất là cảm ơn chị Nhuệ Hà đã cùng với Bến Ngọc tham gia tiết mục Cơm áo gạo tiền của SBS tuần này.
Xin cảm ơn quý thính giả của SBS và chúc quý vị một ngày thật an lành và nhiều niềm vui.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.